Như các quyển sách khác, trước khi học chúng tôi cũng đều có thảo luận sơ qua. Nhưng cuốn này ở trong đây chúng tôi đã dịch sẵn. Khi mà bắt đầu học thì trước hết chúng ta học về lược sử tác giả, rồi sau đó mới học ngay cái bản văn. Vì vậy cho nên chúng tôi phải cần lược khảo về tác giả để đọc, rồi quý vị sẽ thấy. Bây giờ chú đọc thế cho tôi, tôi giải nghĩa.
Lược sử tác giả. Thiền sư Tông Mật khi chưa xuất gia họ Hà, nguyên quán ở Quả Châu, Tây Sung, gia đình giàu có, lúc nhỏ tinh thông nho học, đến 20 tuổi mới nghiên cứu kinh Phật. Đời Đường, hiệu Nguyên Hòa năm thứ 2, 807 Tây Lịch. Sắp được tiến cử đi làm quan, chợt gặp thiền sư Đạo Viên, ngài phát tâm xuất gia. Nơi đây ngài được truyền tâm ấn, cũng năm ấy thọ giới cụ túc. Một hôm nhân theo chú thọ trai tăng ở nhà phủ sứ Nhâm Quán, ngài ngồi chỗ sau chót, kế nhận được 12 chương kinh Viên Giác. Ngài xem chưa hết mà cảm ngộ rơi nước mắt. Về chùa, ngài đem sở ngộ trình lên thầy. Đạo Viên bảo, ông sẽ hoằng truyền giáo Viên Đốt, đây là chư Phật trao cho ông. Ông nên du phương, đừng tự ràng buộc một góc. Ngài rơi nước mắt vân lệnh thầy từ tả ra đi, đến yết kiến thiền sư Kinh Nam Trương, người Nam Ấn. Kinh bảo, người truyền giáo nên giảng đạo ở đế đô. Ngài lấy ý kiến thiền sư Thần Chiếu. Chiếu bảo, người Bồ Tát ai có thể biết được. Tìm đến Dưỡng Hát, ở đây nhân vị tăng bệnh, trao cho bộ Kinh Hoa Nghiêm Cứu Nghĩa do ngài từng quán tuyển. Ngài chưa từng học tập, một phen xem qua là giảng được. Tự mừng duyên gặp gỡ của mình, ngài nói, các thầy thuật tạo ít có cùng tột yếu chỉ, chưa bộ nào bằng bộ này. Bộ này văn chương lưu loát, nghĩa lý rõ ràng. Ta tu thiền thì gặp Nam Tông, kinh điển thì gặp Viên Giác. Chỉ một câu nói tâm địa khai thông, trong một quyển kinh nghĩa sáng khắp trời. Nay lại gặp bộ tuyệt bút này, hết sạch trong lòng. Giả xong, ngài nghĩ nên tìm đến đại sư Trần Quán. Khi ấy trong môn đồ có thái cung chặt tay đi cúng dường công ơn giảng dạy. Ngài gửi thơ đến đại sư Trần Quán trước, đợi săn sóc thái cung lành mạnh, thầy trò đồng đến Thượng Đô. Ngài đối với đại sư Trần Quán giữ lễ đệ tử. Quán bảo, ngươi hay theo ta dạo Hoa Tạng Tỳ Lô, là ông vậy. Ngài ở đây đức hạnh càng ngày càng cao, những bệnh chấp tướng lần lần dứt sạch. Đi dạo miền Bắc đến núi Thanh Lương, ngài dừng lại ở chùa Thảo Đường, huyện Hộ. Chưa bao lâu, ngài lại trụ trì Nhan Lan Nhã Khuê Phong ở núi Nam Trung. Đến niên hiệu Thái Hòa năm thứ 2, 828 Tây Lịch, nhà vua thỉnh ngài về triều ban tử y và thưa hỏi pháp yếu. Bá quan trong triều đều quy kính ngài. Duy tướng quốc Bùi Hưu là thân cận hơn cả. Ngài dùng thiền và giáo hóa môn đồ. Về thiền thì ngài có biên tập lời nói kệ tụng của các thiền gia, là một bộ lấy tên là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập, và viết một quyển cương yếu lấy tên là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Về giáo, ngài có sở giải, ngài có sớ giải các bộ kinh Duyên Giác, Hoa Nghiêm, Niết Bàn. Niên hiệu Hội Xương năm đầu 841 Tây lịch, ngày mùng 6 tháng Giêng, ngài ngồi kiết già thị tịch tại tháp viện Hưng Phước, dáng mạo nghiêm trang, vui vẻ hơn ngày thường. Đến bảy ngày mới được để vào quan tài, và sau này thiêu được xá lợi rất nhiều. Ngài thọ 62 tuổi, được 34 tuổi hạ. Sau đây ngài trả lời 11 câu hỏi quan trọng. Thứ nhất, thế nào là đạo? Lấy cái gì để tu? Phải do tu mới thành hay chẳng cần dụng công? Không ngại là đạo, biết vọng là tu. Đạo tuy vốn còn, vọng khởi làm phiền lụy, vọng niệm hết sạch, tức là tu thành công. Thứ hai, đạo nếu nhân tu mà thành, tức là tạo tác. Tạo tác thì đồng pháp hư ngụy không thật ở thế gian, thành rồi lại hoại, sao gọi là xuất thế? Tạo tác thì kết nghiệp, gọi pháp thế gian hư ngụy, không tác là tu hành, tức pháp xuất thế chân thật. Thứ ba, kia tu là đố hay tiệm? Tiệm thì quên trước mất sau, lấy cái gì tập hợp mà thành? Đốn thì muôn hạnh nhiều môn, đâu thể một thời đầy đủ. Chợ gộ chân lý là viên đốn, giúp vọng tình cần phải tiệm tu mới hết. Viên đốn ví như trẻ con sơ sinh, trong một ngày các cơ thể đầy đủ, tiệm tu ví như nuôi dưỡng đến thành nhân, phải nhiều năm mới lập chí khí. Thứ tư, phàm tu pháp tâm địa khi ngộ tâm là xong, hay riêng có hạnh môn? Nếu riêng có hạnh môn thì sao gọi là đốn chỉ nam tông? Nếu ngộ liền đồng chư Phật, sao không phóng quang hiện thần thông? Biết băng trên mặt hồ nguyên là nước, nhờ ánh nắng mặt trời dần dần tan. Ngộ phàm phu tức là chân, nhờ xuất pháp để tu tập, băng tiêu thì nước trôi chảy. Công phu trình tẩy rửa vọng hết thì tâm linh thông, mới có ứng hiện pháp quang. Ngoài việc tu tâm không có hạnh môn riêng. Thứ năm, nếu chỉ tu tâm mà được thành Phật, cớ sao các kinh lại nói cần phải trai nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sanh mới gọi thành đạo? Gương sáng thì hiện muôn ngàn hình bóng sai khác, tâm tịnh trữ hiện muôn ngàn thần thông hình bóng. Ví trang nghiêm Phật độ, thần thông ví giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm tức phi trang nghiêm, hình bóng là sắc mà phi sắc. Thứ sáu, các kinh đều nói độ thoát chúng sanh, chúng sanh tức phi chúng sanh, tại sao lại nhọc nhằn độ thoát? Chúng sanh nếu Phật độ được tức là nhọc nhằn, đã tự nói tức phi chúng sanh, sao không so sánh độ mà không độ? Thứ bảy, các kinh Phật nói Phật thường trụ, hoặc nói Phật diệt độ. Thường tức không diệt, diệt tức không phải thường, như vậy là mâu thuẫn nhau. Lìa tất cả tướng gọi là chư Phật thì đâu có thật ra đời hay nhập diệt? Thấy ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên, cơ duyên ứng hợp thì xuất hiện dưới cội bồ đề, cơ duyên hết thì nhập niết bàn giữa hai cây sa la, cũng như nước trong không tâm không hình tượng, không hiện hình tượng, không phải có ngã. Bởi vì tướng ngoại chất có đến có đi, không phải thân Phật, đâu thể nói Như Lai có xuất nhập. Thứ tám, thế nào Phật quá sanh như chúng sanh kia sanh, Phật đã vô sanh thì sanh là nghĩa gì? Nếu nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, thì do đâu được vô sanh pháp nhẫn? Đã nói như hóa, hóa tức là không, không tức là không sanh, sao lại hỏi nghĩa sanh? Sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt là chơn, nhận được pháp vô sanh, đây gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thứ chín, chư Phật thành đạo thuyết pháp chỉ vì độ chúng sanh giải thoát. Chúng sanh thì có lục đạo, tại sao Phật chỉ hóa hiện ở trong nhân đạo? Lại Phật sắp diệt độ trao cho Tổ Ca Diếp dùng tâm truyền tâm cho đến phương này, bảy vị tổ mỗi đời đều truyền một người, đã nói rằng đối với tất cả chúng sanh coi như con một, tại sao truyền dạy không khập? Mặt trời mặt trăng lên cao đều soi sáng các sáu phương mà người mù không thấy, chậu úp không biết. Không phải mặt trời mặt trăng soi chẳng khắp, tại lỗi che đậy ngăn cách. Độ cũng không độ, nghĩa giống như vậy. Không phải cuộc nơi người trời bỏ các loài quỷ súc, chỉ vì nhân đạo hay kết tập truyền trao không dứt, nên biết Phật hiện ở trong nhân đạo. Sắc diệt độ, Phật trao pháp cho Tổ Ca Diếp lần lượt truyền nhau một người, chính vì nhầm vào vị chủ thiền tông trong một đời vậy. Như trong nước không có ai vua, không phải người được độ, chỉ số chừng ấy. Thứ mười, hòa thượng nhân đâu phát tâm, mộ pháp gì mà xuất gia, nay tu hành pháp gì, được pháp vị gì, chỗ tu hành đến địa vị nào, là trụ tâm hay tu tâm? Nếu trụ tâm thì ngại tu tâm, nếu tu tâm thì động niệm không an, làm sao được gọi là học đạo? Nếu tâm an nhất định thì đâu khác gì món đồ của định tánh. Cuối mong đại đức vận dụng đại từ bi theo thứ lớp, vì nói đúng lý như biết tứ đại như mộng nguyện, hiểu lục trần như không hoa, ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân phát tâm, biết tâm không trụ tức là tu hành, không trụ mà biết tức là pháp vị, trụ trước tới pháp, đây là động niệm. Như người vào tối thì không thấy vật, nay không có chỗ trụ, không nhiễm không trước. Như người có mắt và có ánh sáng mặt trời thấy rõ các vật, thế thì đâu thể đồng món đồ của định tánh. Đã không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. Thứ 11, người ngộ lý dứt vọng thì không kết nghiệp, sau khi mạng chung linh tấn sẽ nương vào đâu? Tất cả chúng sanh đều có tánh giác linh minh không tịch, không khác với Phật, chỉ do từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ. Vọng chấp thân là tướng của ta, cho nên sanh tình yêu ghét, theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp thọ báo, sanh già bệnh chết luân hồi nhiều kiếp. Nhưng giác tánh trong thân chưa từng sanh tử, như mộng thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên trên giường. Vốn tự vô sanh thì đâu có chỗ nương gửi, tinh năng không mờ mịt rõ ràng thường biết, không từ đâu đến cũng không đi đâu. Song vọng chấp nhiều đời quân tập thành tánh, mừng giận vui buồn trôi chảy nhỏ nhiệm. Tuy đã đốn ngộ chân lý mà tình này không thể dứt liền, cần phải hằng xét nét dần dần tổn giảm, như gió dừng mà xoắn lần lần mới lặng. Đâu thể tu hành một đời mà đồng lực dụng của chư Phật, chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình, chớ nhận sắc thân này lấy linh tri làm tâm của mình, đừng nhận vọng niệm.
Chữa chữ tâm nó nghe cái gì?
Vọng niệm nếu khởi không nên theo nó, tức là khi sắp mạng chung tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc. Tuy có thân trung lắm mà đi đâu tự do, tùy ý đến cõi người cõi trời thọ sanh. Nếu niệm yêu ghét đã hết, tức không thọ thân phần đoạn. Tự hay đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu. Nếu phần trôi chảy nhỏ nhiệm lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn viên giác đại trí sáng suốt, tùy cơ ứng hiện, trăm nghìn ức thân độ chúng sanh hữu duyên, gọi đó là Phật. Ngài có làm tám câu kệ hiện bài ý này: tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm, tác vô nghĩa sự, thị cuồng loạn tâm. Cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiến. Tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Dịch: làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hai chuyển nghiệp.
Đây là cái phần lịch sử, mà chính về phần lịch sử này chúng ta cũng có nhiều cái bài học rất quan trọng. Trước hết nói về sử của Ngài, thì chúng ta kiểm điểm lại, thấy Ngài sống cũng đồng thời với Tổ Quy Sơn mà hôm qua chúng ta học. Bên kia Tổ Quy Sơn cũng là đệ tử đời thứ tư sau Đức Lục Tổ, tức là Ngài do cái dòng của Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng là đệ tử của Lục Tổ, rồi xuống tới Mã Tổ Đạo Nhất, rồi xuống tới Bắc Trượng Hòa Hải, rồi tới Ngài là Linh Duy Sơn Linh Hiệu, tức là theo cái chiều đó. Còn bên này thì đệ tử của Lục Tổ là Ngài Thành Hội. Thành Hội kế Ngài Thành Hội là Ngài Pháp Như, kế Ngài Pháp Như là Ngài Duy Trung, kế Ngài Duy Trung là Ngài Đạo Viên. À, tới Ngài Đạo Viên rồi thì mới tới Ngài Tâm Mạch, thì coi như Ngài Tâm Mạch là đời thứ năm, tức là trẻ hơn Tổ Quy Sơn một đời. Thì như vậy tức là ở bên nay Ngài Tâm Mạch là theo cái dòng của Ngài Thần Hội, bên kia Tổ Quy Sơn là theo cái dòng của Ngài Hòa Nhượng. Thì như vậy chúng ta thấy cũng một từ hai cái gốc của Lục Tổ Huệ Năng. Thì bây giờ trước hết chúng ta chú ý vào sử của Ngài có những điểm nào. Cái điểm mà chúng ta thấy Ngài khuê phong ở đây mà chúng ta gọi là tông mật, nhưng mà trong các chùa thường gọi Ngài là khuê phong, bởi vì có một lúc Ngài trụ trì ở Lan Nhã khuê phong á. Lan Nhã mình bây giờ gọi là những cái am, những cái cốc ở chỗ vắng vẻ trên núi thì gọi là Lan Nhã, và cái am cốc đó đặt tên là Khuê Phong. Cho nên Ngài trụ trì ở đó, rồi sau này ở trong nhà thiền không dám gọi thẳng cái tên mà thường gọi Ngài là Khuê Phong, là Tổ Khuê Phong đó, chính là Ngài Tâm Mật này. Chúng tôi thấy là Ngài với cái đường lối của thiền viện này nó phù hợp nhau, cho nên cái viện này là viện đầu tiên sau 3 năm nhập thất. Chúng tôi dịch nó trước nhất, mà chúng tôi thấy cái viện này là một viện mà cần yếu nhất đối với những cái người vừa tu thiền vừa học giáo lý. Bởi sao vậy? Bởi vì chủ trương của Ngài Thế Tôn là thiền giáo đồng hành, tức là thiền và giáo lý hai cái Ngài đều truyền bá hết, đều tu tập hết. Cho nên cái đường lối ở đây chủ trương là thiền giáo đồng hành, hai cái bên nó có cái chỗ phù hợp nhau. Cho nên chúng ta thấy chúng ta cần phải học kỹ về Ngài. Trước hết nói về cái đoạn sau khi Ngài đi xuất gia, đầu tiên đi thọ trai, Ngài nhận được sự cúng dường là cúng dường một quyển kinh Duyên Giác. Quyển kinh Duyên Giác 12 chương mà Ngài mới đọc có mấy chương, Ngài liền cảm ngộ rơi nước mắt. Khi cảm ngộ rơi nước mắt đó, ở đang về trình lên với ông thầy, tức là Ngài Đạo Viên, thì Ngài Đạo Viên mới bảo rằng như vậy là người có cái duyên lớn như Phật Pháp, cho nên mới bảo Ngài đi tìm học hỏi thêm các nơi để cho rộng, chứ đừng có khuôn, đừng có cuộn vào một góc, tức là đừng có lệ thuộc vào ông thầy của mình. Cho đó là cứu kính, Ngài phải đi học thêm. Vì vậy cho nên Ngài sau đó mới đi học thêm. Nói chỗ cảm ngộ này tôi cũng trình sơ qua cho quý vị biết. Nhiều khi chúng ta có cái duyên bao giờ mà không hay. Quý vị đọc kinh nói khi nào khóc chưa? Có không? Ai mà đọc kinh, trong khi đọc kinh mà cảm ngộ rơi nước mắt thì biết rằng người đó có duyên Phật Pháp rất dày, rất sâu. Tại sao vậy? Bởi vì cái đó là như cái gì mà thường thường quý vị để ý, hoặc là cha mẹ, hoặc là thân thuộc đi đâu lâu quá trình không thể gặp, bây giờ bất chợt gặp nhau thì sao? Mừng và mừng tới rơi nước mắt, phải không? Đó, thì như vậy cái mừng mà ra nước mắt đó là một cái gì mình đã quá thân thuộc mà không gặp, gặp lại mới mừng như vậy. Chứ còn nếu mình chưa ở từng thân thuộc gặp thì gặp chứ có mừng ra nước mắt lần nào đâu, phải không? Thì như vậy căn cứ vào điểm đó thì Ngài tâm mạch này chúng ta thấy Ngài thực là người đã từng có duyên với Phật Pháp lâu đời. Cho nên bây giờ ra đời vừa gặp được quyển kinh Phật đặt vô cho Ngài có cảm ngộ rơi nước mắt. Thì như vậy đó, người tu làm một ông thầy hướng dẫn đồ đệ mà thấy những cái trạng thái đó thì biết đó là pháp khí của Đại Thừa. Cho nên ông thầy mới bảo phải đi tìm nơi học hỏi cho nhiều. Chính cái chỗ này khởi thưa, đây là không phải tự nói cái gì để mà đề cao mình, mà tôi cũng nói sự thật. Nhưng vì khởi thưa mình không biết, mình không hiểu nó là cái gì. Lúc mà còn ở chùa Phật Quang, ở với Văn Trang Trà Ôn, thì khi học với Thượng Tọa Viện Trưởng Kinh Lăng Nghiêm đầu tiên, lúc học tôi không biết tại sao mà một đêm khuya 4 giờ thức dậy công phu, mà tôi thì lúc đầu sức sắn lắm, thành nó phải thức dậy trước 1 giờ để ngồi xem kinh, chứ không thôi không đủ thì giờ. Rồi khi ngồi đọc mà đọc tới những cái lời Phật dạy, sao nó hồi đó bây giờ mình chưa từng biết mà bây giờ biết được, nó sung sướng lạ thường. Rồi tôi khóc, mà cái khóc đó tôi không hiểu cái gì, khóc rồi làm thinh rồi bỏ qua. Tới bây giờ đọc Ngài Khuê Phong là chúng ta mới thấy chính đó là cái duyên cảm ngộ của mình không hay. Vì vậy cho nên đối với tôi thì cho rằng bộ Kinh Lăng Nghiêm là một bộ mà tôi thích nhất. Mà có thể tôi nói rằng bộ Kinh Lăng Nghiêm mà quý vị nghe qua rồi thì có thể nói những cái vấn đề thắc mắc của quý vị sẽ sạch đi được ít nhất là 50%. cho nên nghĩa là cái đó là cái duyên cảm ngộ của mình. Mà cái duyên cảm ngộ ấy tức là có cái duyên từ bao giờ, chứ không phải là cái chuyện mới. Vì vậy nên đọc tới đây thì chúng ta thấy nó có những sự trùng hợp, cái đường, cái chỗ cảm ngộ của Ngài. Rồi tới cái thứ hai là về phần đường lối tu. Thì đường lối tu của Ngài thời xưa nó cũng phù hợp với đường lối tu của chúng ta đề xướng bây giờ. Vì đúng ra nếu nói tu thiền thì phải chuyên lập thiền đường, rồi chỉ là tham thiền thôi. Ở đây chúng ta lại giải kinh là bởi vì cái đường lối này là đường lối làm sao cho người vừa tu vừa học, hai cái đó đều phải thông suốt hết. Mà tôi nói hôm trước là tâm thông và thiết thông đó. Tâm là thiền, mà thiết là giáo, hai cái đó mình phải thông suốt thì cái lợi ích cho người sau mới được đầy đủ. Đó là tôi chỉ đề qua một vài điểm nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ nói cái phần sau chót của Ngài, tức là về những tác phẩm mà của Ngài đã tạo. Thì chúng ta thấy ở đây Ngài có tạo những tác phẩm nào? Một là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập, cả phải là 100 quyển. Nhưng mà Ngài sanh nhầm cái thời của vua Đường Võ Đế, tức là niên hiệu Hội Xương. Ông chủ trương phế giáo, tức là bắt tăng hoàng tộc phá chùa chiền đốt kinh sách. Cho nên cái bộ này nhiều quá, có lẽ bị đốt rồi, nên bây giờ không còn. Tất cả trong tạng, những tạng nào cũng tìm không ra. Đó là cái thất lạc. Rồi bên cạnh cái bộ sách mà dày lớn này, Ngài là viết cái lời tựa, tức là đề tên là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Chữ tự tức là lời tựa, lời tựa chung của cái quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập. Thì cái lời tựa đó bây giờ chúng ta lượm được mà phiên dịch ra đây, tức là cái quyển nguồn thiền đây. Thì như vậy chúng ta chỉ còn lượm được cái bài tựa của cái quyển, của cái bộ sách dày lớn của Ngài thôi. Đó là nói về phần sáng tác. Còn về phần giải thích thì Ngài có giải sớ giải bộ kinh Nguyên Giác, gọi là Nguyên Giác Đại Sớ, bộ kinh Quan Nguyên và bộ kinh Niết Bàn. Thì bộ kinh Nguyên Giác gần như là được lưu thông nhất, nghĩa là tất cả ở trong chùa thường học cái bộ sớ của Ngài. Thì như vậy tức là về cái phần sáng tác và giải thích, Ngài cũng có công lớn. Nhưng hiện giờ chúng ta còn tìm đang ra học tập không được bao nhiêu. Rồi kế đó là nói về cái chết của Ngài. Thì thấy rằng trong đây diễn tả cái chết của Ngài rất là đẹp đẽ. Khi mà sắp tịch thì Ngài dáng mạo nghiêm trang, vui vẻ hơn ngày thường. Thế là đến ngày chết là Ngài vui hơn ngày bình thường. Rồi khi chết tới 7 ngày mới để vào quan tài, rồi thiêu được nhiều xá lợi, nhưng Ngài thọ chỉ 62 tuổi thôi. Đó là nhắc đơn sơ qua cái tiểu sử của Ngài. Bây giờ bước vào những câu hỏi quan trọng mà Ngài đã đáp cho người ta. Những câu hỏi này là những cái then chốt của người tu thiền. Thì quý vị ráng nghe cho thật kỹ để thấy những câu hỏi. Chúng tôi biết rằng khi dịch đưa ra thì quý vị đọc ngang rồi sao, rồi muốn xếp lại, không thấy lý thú gì hết. Nhưng mà sự thật càng nghiền ngẫm, quý vị còn thấy đạo vị thông sâu. Câu hỏi thứ nhất, thế nào là đạo, lấy gì để tu, phải do tu
mới thành, hay chẳng cần dụng công. Chữ đạo ở đây á, trước hết tôi nói chữ đạo, quý vị phải hiểu chữ đạo cái gì cái đó. Đạo là cái gì? Thành thử là nhiều khi mình đưa ra câu hỏi mà chính cái mà mình muốn hỏi là không biết cái gì, thì nếu không biết nó là cái gì thì người ta trả lời biết trúng hay trả không biết không. Nếu không biết cái mình hỏi là cái gì thì họ trả lời sau mình phải chịu hết. Còn mình biết được cái đó rồi mình biết trả lời đó là hay hay dở. Bây giờ thường quý vị nói là mình tu là cốt đạt được đạo, nhưng bây giờ có người hỏi quý vị đạo là gì, quý vị trả lời dùm coi. Tới cái chữ đó thì quý vị thấy nó sẽ khó khăn, bởi vì chữ đạo đây nguyên là quý vị tổ ở Trung Hoa dùng một danh từ của lão để dịch kinh Phật. Chữ đạo là nằm bên lão, nhưng người giờ đang qua bên Phật, cái sự ứng dụng ở bên lão khác và qua cái ứng dụng của bên Phật khác. Mà chúng ta hiểu chữ đạo mà các ngài giải theo bên Phật, chứ đừng hiểu chữ đạo mà theo cái lối giải bên lão. Thành thử ra có như tôi kể, ví dụ như trường hợp của ngài Diệu Sơn Di Nguyễn, có một vị quan đại phu đến hỏi ngài thế nào là đạo, thì ngài trả lời sao? Ngân tại thanh thiên, thủy tại bình, mây ở trên trời, trong nước ở trong bình. Đó. Bây giờ như vậy quý vị hiểu sao về chữ đạo? Lý đó là nói chữ đạo là nghĩa gì thì mình phải cắt nghĩa đạo là sao mình phân tích ra. Nhưng với ngài mà trả lời như vậy thì quý vị hiểu nó là sao? Chân lý. Đạo là chân lý. À, chân lý đó phải chân lý sao? Thì có thể ở bên kia ta nói đạo, rồi bên đây mình đổi là chân lý, rồi con ở trong đó mình cũng không hiểu nó là cái gì hết. Phải không? Nhưng mà chúng ta nên biết rằng chữ đạo ở trong nhà Phật dùng á, như hôm nào tôi nói, khi chúng ta thấy được cái lý vô thường đến chỗ tột cùng thì Đức Phật gọi là gì? Thấy đạo. Phải không? Nghĩa là người nào mà thấy cái lý vô thường tột cùng, như là thấy cái mạng người chỉ trong hơi thở, thì Đức Phật gọi là thấy đạo. Như vậy thấy đạo tức là thấy được lẽ thật, phải không? Thấy đạo tức là thấy được lẽ thật. Cũng như người nghe pháp tuyên bố mà nhận được không ngờ nữa thì gọi là ngộ đạo. Đó. Thì như vậy ngộ đạo tức là nhận ra được cái lẽ thật, không còn ngờ vực. Thì đó, để cho quý vị thấy sơ một chút. Cái nào, ví dụ nghe nên cái viết này mà chúng ta tìm được lẽ thật của nó, cũng gọi là gì? Cũng gọi là thấy đạo, phải không? Đó là tóm lại trên tất cả sự vật, trên tất cả mọi con người, nếu chúng ta tìm được lẽ thật chung của tất cả đó, gọi là chúng ta thấy đạo, phải không? Tìm được sự thật đó gọi là thấy đạo. À, để đây vì chữ tánh đó là cái lẽ thật nơi mình, thì tìm được lẽ thật nơi mình là thấy đạo hay là kiến tánh đó. Thì như vậy cái đạo đó nó có hình tướng không? Lẽ thật nó có hình tướng không? Ví dụ như trong cái bàn này mà chúng ta biết cái bàn này thể là không duyên hợp duyên quyến, đó là chúng ta thấy đạo. Thấy đạo ngay trong cái bàn. Thì cái chữ đạo đó nó không phải là gì, là hình tướng, mà nó chỉ là một lẽ thật, phải không? Lẽ thật ở trong cái bàn. Như vậy mà khi hỏi thế nào là đạo, là chỉ mây ở trên trời xanh, nước ở trong bình, thì lẽ thật chúng ta thấy được cái thực của mây, thấy thực thể thực của nước là chúng ta thấy đạo. Đâu cũng có đạo hết, phải không? Không nơi nào không có đạo. Nhưng mà đạo đó là một lý thực, cho nên nó không có hình tướng. Bởi không có hình tướng cho nên ở đây Ngài cũng trả lời thế nào là đạo, thì Ngài đáp không ngại là đạo. Không ngại tức là không có hình tướng, nó là lý thật, không có chướng ngại, thì cái đó là đạo. Cái lý thật không chướng ngại đó, thì cái đó là đạo. Phải lấy cái gì để tu? Bởi vì mình thường thường nói tu là để đạt đạo, thì giờ đạo là một lý thật không chướng ngại, tức là nó cái lý thật không chướng ngại, tức là không hình không tướng. Thì giờ đã không hình không tướng, giờ lấy gì mà tu? Thì Ngài đó biết vọng là tu. Thì quý vị thấy biết vọng là tu quá đơn giản, quá cô độc. Như vậy cái tu này nó khác hơn bao nhiêu cái tu khác. Như vậy cái đạo mà không hình tướng vô ngại đó là cái đạo do chúng ta thấy được nơi chúng ta. Như vậy cho nên chữ đạo đó cũng có nghĩa là pháp thân, cũng có nghĩa là chân tâm, cũng có nghĩa là Phật tánh. Thành ra có khi nói là đạo, có khi nói là pháp thân, khi nói là Phật tánh, mà đó cũng nói là đạo. Như vậy cho nên khi mà muốn tìm đạo, có nghĩa là tìm được pháp thân, ngộ được pháp thân, ngộ được Phật tánh, ngộ được chân tâm của mình chứ gì đó, phải không? Đó. Cho nên mà muốn ngộ được pháp thân, muốn ngộ được chân tâm thì có cái gì hơn, có cái gì hơn là biết vọng, phải không? Ta chỉ biết vọng không theo nó thì không theo nó thì nó từ từ hết, ngoài vọng hết thì chân tâm hiện thì đạo hiển bày. Do đó cho nên muốn mà tu để đạt đạo thì không gì hơn là biết vọng. Biết vọng tức là tu, hết sức là đơn giản. Vì vậy cho nên quý vị ngồi thiền, tôi nói ngồi cách này cách nọ chứ không cách nào khác hơn là cách biết vọng. Vừa với cái niệm khởi lên, mình biết nó là vọng, không chạy theo nó hoặc kéo nó lại, đó là tu. Thì quý vị kể kỹ thử coi câu nói này nghe hết sức là đơn giản, mà kiểm điểm lại trăm ngàn pháp tu trong đạo Phật có pháp nào qua câu nói này hay không? Có pháp nào bảo mình chạy theo vọng không? Tức là nếu phải biết vọng đừng theo nó, ha, biết vọng để mà tiêu diệt nó, thì như vậy đều là biết vọng hết. Biết vọng đó là cái tu mà một câu nói chỉ cần có hai chữ biết vọng thôi mà là trùm hết tất cả pháp tu. Cho nên tôi nói là chư tổ thì nói quá cô đọng, kinh Phật thì giảng quá rộng, mà tổ nói thì quá gọn. Để thành thử là mình đọc kinh Phật quen rồi, qua lời tổ cho mình thấy như là không hiểu nổi. Cái gì các ngài nói có ba bốn chữ như là các ngài học tiện lời vậy, nói là không nói nhiều, mà nếu trong một ít lời đó mà chúng ta nhận ra thì mới thấy thực là thánh thiết. Thì như vậy trả lời đạo, trả lời tu, chỉ mỗi câu có bốn chữ, thế nào là đạo thì ngài trả lời không ngại là đạo. Như vậy là trả lời đạo rồi. Thế nào là lấy cái gì để tu? Biết vọng là tu. Biết vọng là tu, đó là cái tu cội nguồn của Phật giáo, chứ không phải là cái tu mà thường thường mình bây giờ nói tu hoặc làm thế này hoặc làm thế kia, đó là cái tu bên ngoài. Chủ yếu của đạo Phật tu là biết lòng. Cũng như bây giờ đêm rằm mà chuyển mưa mù mịt, bây giờ có người hỏi làm sao thấy mặt trăng, thì quý vị phải trả lời sao? Nếu mà mây, mây hết hay là mây tan thì thấy trăng, chỉ có cách đó, không cách nào khác hơn nữa. Mây tan thì thấy trăng là chứ không có cách nào khác hơn được, phải không? Chứ giờ không có cách nào mà ngoài cái chuyện mây tan thấy trăng hết, chỉ còn là cách mây tan thì trăng hiện thì mình thấy, chứ không nói cách nào khác hơn. Và nói khác hơn đó là một lối nói quanh co mà chơi. Chứ còn cái trung tâm của sự thấy trăng chỉ khi nào hết mây là thấy trăng. Thì cái tu của mình cũng vậy, tuy đề ra trăm ngàn muôn phương pháp nhưng đều là không chấp nhận, không theo vọng, không chấp nhận vọng, không theo vọng, tiêu diệt vọng, đó gọi là cái chính yếu của tu. Nhưng mà không chấp nhận thì cũng phải biết nó là vọng, nếu không chấp nhận, không theo vọng cũng phải biết nó là vọng, nếu không theo, tiêu diệt vọng cũng phải biết nó là vọng, mình mới tiêu diệt, phải không? Thì như vậy đó, thì quý vị thấy như hồi nãy tôi nói, nếu khi mình ngồi thiền vọng giấy lên, mình biết mình không theo, đó là trí huệ. Trí huệ là ngay cái chỗ đó, đó là biết vọng là trí, chứ không phải là tình nữa. Còn theo vọng đó, đó mới là tình. Biết vọng là trí, cái chỗ đó là cái yếu điểm của tu đó. Thành ra mình tu là cố bỏ tình về trí. Nói đó là nói cái lớp phần hai cho dễ hiểu. Không chấp nhận tình để sống với trí, thì như vậy biết vọng, tức vọng là tình, mà biết vọng là trí. Đó, đó là cái lối tu duy nhất để giác ngộ. Muốn giác ngộ thì phải không chạy theo tình, sống trở về với trí, đó là giác ngộ. Bằng chạy theo tình, đó là mê lầm. Vậy thôi. Thì mình thấy chỉ một bốn chữ mà đầy đủ phương pháp tu ngay trong này. Đến tiếp phải do tu mới thành hay chẳng cần dũng công đó. Như vậy đạo đó là do tu mới thành hay là không cần dũng công, cứ để mặt cần nói vậy. Thì ngài trả lời đạo tuy vốn tròn, vọng khởi làm thiền lệ, vọng niệm hết sạch tức là tu thành công. Đạo tuy vốn tròn tức là tròn đồng thế lưu đó, không thiếu không dư đó, phải không? Thì cái đạo vốn là tròn mà do vọng khởi biến thành thiền lệ. Cứ như mặt trăng ở trên trời vốn là sáng mà bị mây che nó trở thành mờ. Thì là đối với mỗi chúng ta đều có một cái tính viên mãn thanh tịnh, mà vì vọng niệm nó dấy lên, nó làm phiền lụy, nó che lấp đi, nó làm mờ tối đi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần không chấp nhận vọng, không chạy theo vọng, thì vọng niệm hết. Khi mà vọng niệm hết sạch đó, tức là tu thành công. Thì sự thành công nó đơn giản vậy, chứ đừng có nói là tôi có thành công bay trên mây, đi trên gió gì gì đó mới thành công. Không phải, hết vọng là thành công. Cái tu của đạo Phật là vậy. Như vậy thì quý vị thấy có cái gì kỳ lạ không? Cái gì mà huyền hoặc không? Thấy thì thiệt hết sức là đơn giản. Đơn giản đó là cái mà thực là có, mà chính cái đó là cái lẽ thật. Cho nên tôi nói rằng Phật giáo là một lẽ thật, chỉ dạy cho chúng ta phá trừ những cái gì hư giả để trở về lẽ thật đó. Đó là tu của Phật giáo. Giờ người bây giờ họ không hiểu nổi, họ cứ bịa ra những cái huyền hoặc, những chuyện đâu đâu để mà gọi là tu theo Phật giáo. Cái sự thật đạo Phật là về, như khi nãy tôi ví dụ mặt trăng đêm rằm là tròn là sáng, nhưng khi mây nó che trở thành mờ tối, bao giờ mây tan sạch hết thì lúc đó mặt trăng sáng rực trở lại. Chúng ta cũng vậy, từ trên tánh là tròn sáng mà Phật gọi là viên giác, hay là gọi là chân tâm, hay gọi là đạo. Chính cái đó là tròn là sáng, chỉ tròn đây là cũng lối hình dung cho dễ hiểu, chứ còn không phải nó tròn nha. Thì đừng có tưởng nó tròn, tròn tức là chỉ cho nó viên mãn, nó đầy khắp, không nơi nào không có, gọi đó là tròn đầy. Chứ đừng nói tròn là dễ, cái tròn nó nói đạo nó tròn như vậy đó thì chắc nó không phải như vậy. Vậy cho nên thường thường các thiền sư mà khi giúp thơ cho nhau hỏi đạo lý thì sao, để mà qua lại thì các ngài dễ gặp tròn đường, rồi người khác nói lại gì đó ở dưới cũng như hình ảnh chơi chơi thôi. Thì đó là cái việc làm của thiền sư. Thì khi mà giải cái vòng tròn đó thì người ta biết duyên đồng phải hư rồi đó, thì người ta cảm thông với nhau. Cho nên thường thường nó đạo vốn là tròn, tròn là chỗ đó nè, tức là khi mà giải cái hình tròn trong đó.